Trong kinh Lăng Nghiêm thì diễn nhã Đạt Đa là sao? Anh chàng trong kinh đó, Lăng Nghiêm, Đức Phật dẫn nói như một sáng có một anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Anh lại cái phòng rửa mặt, trong phòng rửa mặt có cái gương. Cái gương thì anh đứng anh nhìn vô gương, anh thấy cái mặt anh cũng đẹp, tóc tai đàng hoàng, anh thích. Anh thích cái thì anh mới vừa úp cái gương xuống, cái mất cái mặt, cái đầu của anh. Anh quảng quá, anh ôm đầu, anh chạy. Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Quý vị thấy vô lý không? Vô lý hay có lý? Thấy như là vô lý. Mà chúng ta là bạn của Diễn Nhã Đạt Đa đó. Nghĩa là thấy cái bóng đầu mặt trong gương, cho là đầu mặt thật của mình ở trong đó. Úp lại cái mất cái đó thì ôm đầu thiệt, chạy là mất đầu. Như vậy chấp cái bóng làm cái đầu, cho nên mất bóng tưởng là mất đầu. Nhưng mất bóng có phải mất đầu không? Nào bây giờ chúng ta hệt Diễn Nhã Đạt Đa, mất bóng tưởng là mất đầu. Giờ quý vị tu rồi kiếm cái gì? Cầu cái gì? Tâm mình, quý vị biết tâm mình là cái gì? Tâm là cái biết. Cái biết hiện hữu ở mình gọi là tâm. Mà trong cái biết hiện hữu đó, nó có thêm những cái biết lăng xăng lộn xộn. Nghĩ thế này, phân biệt thế kia, lăng xăng lộn xộn. Thì khi mình cho cái lăng xăng lộn xộn, nào phân biệt phải quấy, phân biệt hơn thua, tốt xấu, rồi tính toán đủ thứ, mình cho đó là tâm mình. Mà cho những cái lăng xăng là tâm mình rồi, thì cái tâm thật mình còn không? Quên mất tiêu. Rồi cái tâm lăng xăng đó mà nó dừng rồi, thì nó, ôi tôi không có tâm. Phải không? Cho cái lăng xăng, mà cái lăng xăng là thiệt hay là bóng? Cái lăng xăng là bóng. Bây giờ đưa nghĩ về cái hình ảnh của một vị Bồ Tát đứng trên mây xanh. Mình tưởng tượng vậy. Khi mình tưởng tượng vậy rồi, thì mình thấy mình đương tưởng vị Bồ Tát ngồi trên mây xanh. Bây giờ bỏ, không tưởng nữa. Thì lúc đó, cái vị Bồ Tát trên mây xanh còn không? Mất liền. Như vậy thì cái mình tưởng là cái bóng, mình nghĩ là cái bóng, mà mình lại theo bóng nó cho là tâm mình. Bây giờ cả hội trường này, có ai không cho cái suy nghĩ lăng xăng đó là tâm mình không? Có ai dám nói nó là cái quan quái gì lạ lắm, tôi không có chịu, tôi không chấp nhận nó. Hay nói tâm tôi đó, lúc này tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia. Ai mà nói cái gì lý luận với mình, cái nó theo tôi nghĩ, phải không? Tôi nghĩ nó thế này, tôi nghĩ thế nọ, nói như vậy để chấp nhận hay là để phản bác người ta, đều là tôi hết à. Tôi nghĩ. Mà có phải vậy không? Như vậy thì nhận cái nghĩ đó là tâm mình, mà nhận nó là tâm mình, cho nên cái thật tâm mình nó quên mất. Mà cái nghĩ đó là cái bóng, cũng như là cái bóng đầu của anh Diễn Nhã trong gương rồi đó. Như vậy thì cái đó mình thấy được, cái nghĩ của quý vị thấy được không? Nếu không thấy thì nói tôi đương nghĩ thế này, làm sao biết mình tôi đương nghĩ? Mình nghĩ là mình thấy, mình thấy nó thì nó là mình, phải không? Hay nó là bóng? Mình thấy nó thì nó là bóng. Cũng vậy, nhìn gương mà thấy mặt mình, mặt mình trong gương là bóng, mà trái lại tưởng là mình. Khi quý vị nghĩ Diễn Nhã Đạt Đa ngu, không biết chúng ta có khôn không? Khôn không? Diễn Nhã Đạt Đa ngu vì chấp bóng là mình, mình giờ khôn không? Cái khi suy nghĩ, có khi nào quý vị đang ngồi thiền, những khởi nghĩ bậy nghĩ bạ quý vị có thấy không? Mà thấy tức là cái nghĩ không phải là mình, phải không? Cái thấy được suy nghĩ đó, cái đó mới thiệt mình. Mình thấy cái suy nghĩ của mình, và cái suy nghĩ đó là cái bóng của mình, chứ không phải thiệt mình, mà lại chấp cái đó làm mình. Thì có khác gì diễn nhã đạt đa? Nếu không phải là chánh diễn nhã đạt đa thì con cháu diễn nhã đạt đa, phải không? Mà con cháu diễn nhã đạt đa chắc còn ngu hơn diễn nhã đạt đa 3-4 lớp, phải không? 3-4 lớp chứ không phải 1 lớp. Như vậy thì rõ ràng chúng ta tu là đừng lầm cái dối, cái giả làm mình, mà phải biết cái giả xả bỏ để sống trở lại cái thực của mình. Đó là cái phương tiện tu thiền. Giới niệm là bỏ, vì giới niệm mình biết. Còn khi không giới niệm gì hết, lúc đó có biết không? Nếu không biết làm sao biết không giới niệm, phải không? Biết mình không giới niệm gì hết, đó là mình đang biết. Rồi niệm lên mình thấy nó vọng khởi đó, phải không? Như vậy thì niệm lên là vọng, là dối. Mình thấy được nó thì nó là khách, mình là chủ. Mà mình bỏ chủ chạy theo khách là ngu không? Giống hệt giữa nhà đặt đa bỏ cái thân, cái đầu thiệt, mà chạy theo cái bóng giả ở trong gương. Kể cả thế gian đều lầm như vậy. Như vậy cho nên Phật dạy chúng ta sống trong cái mê lầm, không có thức tỉnh. Thân tạm bỡ mấy chục năm rồi tan nát mà cứ lo. Rồi cái tâm là cái bóng dáng chạy theo cảnh, rồi chấp giữ cái đó. Giữ cái bóng dáng chạy theo cảnh, giữ cái thân tạm bỡ rồi bại hoại, hai cái đó mình giữ. Còn cái thực, biết cái thân bại hoại, biết cái bóng dáng không theo, cái đó mình bỏ quên mất, tưởng như nó là cái gì ở đâu, còn chạy theo cái này. Như vậy thì chúng ta lấy giả làm thật, lấy bóng làm thật. Người lấy giả làm thật, cái thân giả làm thật, lấy cái bóng sinh diệt làm thật, thì người đó là người gì? Quý vị cả gan đó thưa rồi. Người đó là người gì? Thế nó thẳng không khôn, nghe nhẹ quá. Người đó quả là người ngu si, phải không? Lấy cái giả cho là thật, lấy cái bóng cho là mình, thì như vậy không phải ngu si là gì. Bởi vậy nên Phật nói chúng sinh si mê không có biết, không có tỉnh, mà biết rõ, thấy rõ vậy, đó là tỉnh, là giác. Như vậy thì cái giác sai với cái mê đó bao xa? Như trở bàn tay à, phải không? Úp lại là mê, lật lên là giác đi chứ gì. Thấy cái giả cho là thiệt, đó là mê. Cái giả nói là biết nó là giả là nó tính. Phải vậy không? Bây giờ quý vị đem món đồ giả lại, rồi kêu hai ba đứa nhỏ lại, nói cái này thiệt hay giả. Rồi mấy đứa nó nói cái này là thiệt, thì đó là biết mấy đứa này ngu, phải không? Nó không biết giả. Rồi có đứa nào trả lại biết cái này đồ giả không phải thiệt, thì cho đứa đó là khôn. Như vậy giả mà nói thiệt là ngu, giả biết giả là khôn. Như vậy mình giả mà nói là thiệt là mình ngu hay khôn? Như vậy thì ai biết nó thiệt, người đó là khôn, là giác, đó là Bồ Tát con, phải không? Còn giả mà nói nó là thiệt, đó là con cháu của diễn nhã đạt đa. Như vậy thì quý vị thấy học cái này chúng ta thấy rõ lắm, cái gì là đang si mê, cái gì là đang tỉnh. Mà cái mê cái tỉnh không có một cái gì khác, chỉ những cái đó, những cái món đồ đó mà thấy đúng như thật thì đó là tỉnh, thấy sai lầm là mê. Thân này chúng ta nói thiệt chứ mà có mấy chục năm rồi nó rã thành đất thành bụi, thiệt được đâu. Vậy mà cứ nói thiệt 100%, không ngu là gì đó. Rồi cái tâm suy nghĩ lăng xăng chả còn chả mất là cái thứ bóng dáng, mà cho nó tâm tôi thiệt rồi không phải ngu là gì. Rồi cái thiệt để trong ngầm ngầm trong bỏ quên tuốt, suốt đời này sang kiếp nọ lang thang đi trong luân hồi, có đáng thương không? Bây giờ quý vị thương ai nhất? Thương ai? Thương mình. Tại sao mình lại thương mình? Phải rồi, mình ngu quá, thật là đáng thương. Lo thương người ta làm chi cho xa xôi, mình đưa ngu rồi thương ai làm chi? Lo thương mình, ráng cho hết ngu, thấy không? Chừng nào hết ngu mới thương những người còn ngu, chứ mình giờ mình đưa ngu mà thương người còn ngu cũng vô ích thôi. Cho nên ráng cho hết ngu để rồi thương người còn ngu, đó là khéo tu. Đó, giờ tới hai câu sau. Lọt quyển kim cương, há mặt hầu thông nên nóng, nuốt bồng lật kích, nào tai phải xước tưởng da. Đây, cái lọt quyển, lọt là rơi, quyển là cái giống như là cái ống trúng hay là cái đồ mà người ta để, là ta để đồ vô nhét vô là rút ra cái bị nó chỏi lại đó, cái lọt cái gì đó. Nghĩa là cái thứ, cái đồ bằng kim cương. Kim cương là nó chắc, nó cứng chắc như kim cương, hay là mình nói cái lòng bằng kim cương đi, mà có cái lỗ để mình đưa tay vô, rồi cái nó chỏi lại, mình rút ra không được. Mà cái đó đó kêu cái gì? Thường thường ở quê thì có ống trúng nữa, cũng có cái đó, lương chung ra không được. Rồi các cái lòng mà người ta để cũng có cái đó, mình rút tay ra không được, vô rồi rút ra không được, xầy da, tét da. Mà người ta làm cái đó hoặc bằng tre, bằng này kia còn khả dĩ. Mà cái này, cái quyển này nó lại bằng kim cương. Như vậy mình rơi cái tay mình vô trong cái lòng kim cương đó, mình muốn rút ra mà há mặt hầu thông nên nóng. Mình rút tay khỏi cái lòng kim cương đó là mà mình không, mặt mình không có nóng chút nào hết, không có một chút gì gọi là khó khăn. Nuốt bồng lật cước. Bồng lật cước nói cho dễ hiểu là cái bụi tre gai. Nào tai phải xước da, nào tai phải xước tượng da. Nghĩa là khi một cái bụi tre gai mình nuốt tuốt vô trong bụng mình mà không có rách một chút da nào. Đó là hai cái hình ảnh nói cho chúng ta thấy rằng người tu mà tới cái chỗ chân thật rồi thì dù cho cái lòng kim cương có cái chỗ để mình đút tay vô rồi rút ra không được, nhưng mà mình đút tay vô đó rồi rút ra mà mình không có thấy nhăn mặt nhíu mày gì hết, như là một cái đống gai tre mình nuốt tuốt vô trong bao tử mình mà mình cũng không nghe nó xảy ra tróc giấy gì hết. Đó là để nói khi chúng ta tu đến đây đạt được cái chân thật đó rồi thì tự tại vô ngại trước ở mọi cảnh hiểm nguy, không có gì phải sợ, không có cái gì làm nguy hiểm tới bản thân mình. Đó là cái chỗ cứu kính chân thật. Thôi ngàn đây nghỉ, kỳ sau bắt trả bài nha. Thôi, tất cả chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện.
mong vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.